SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Dư âm các vụ biểu tình tại các nơi ở Việt Nam và hiện diễn ra khắp nơi tại những quốc gia có người Việt sinh sống. Nhà cầm quyền đã đàn áp dã man các cuộc biểu tình nói trên và riêng tại Bình Thuận có tin một người bị tử vong. Tiến sĩ Nguyễn Nga cho rằng đây là một tình trạng tức nước vỡ bờ của người dân Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng đây là một sự tức nước vỡ bờ của người dân. Khi người ta góp ý đủ mọi kiểu cũng không ăn thua. Người ta đành dừng cái bước phản đối cuối cùng là xuống đường.
Dạ vâng. Và tin tức mới nhất cho biết rằng các cơ quan chức năng bắt người biểu tình phải nhận cáo buộc là đã nhận tiền để xuống đường. Thì ông trước tin này ông nghĩ thế nào? Dạ.
Tôi nghĩ rằng cái luận điệu vu khống thuế của nhà cầm quyền thì ở Việt Nam này không có ai lạ gì cả. Chỉ là độ khoảng một chục năm nay rồi không ạ?
Dạ vâng. Dạ thưa ông, nhiều người cho rằng những chuyện mà ông vừa nói là tức nước vỡ bờ đó, nhất là tại Bình Thuận, khi đánh chết một người thì họ mới lên cao trào và tấn công vào trong trụ sở của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Thì thưa ông, có lẽ là khi nào có chuyện mà đến mức họ không thể chịu được thì họ mới xuống đường. Chứ ngày thường thì dường như là người ta vẫn thờ ơ. Có phải vậy không ông ạ?
Thực sự đối với ở Bình Thuận thì có thể là chuyện phức tạp hơn nhiều so với cái chuyện phản đối luật đặc khu. Bởi vì Bình Thuận đã xảy ra những cuộc như thế. Thử hỏi là người dân suốt 24 giờ chịu khói bụi của các cái nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc đầu tư đó xả ra. Xỉ than và nước thải đã làm hủy hoại cả cái vùng ven biển, làm mất sinh kế của người dân. Có thể nói rằng là người dân ở đó chịu một cái cảnh khốn cùng từ rất là lâu rồi. Và người ta đã lên tiếng bằng cách xuống đường của họ cũng đã nhiều lần rồi, chứ không phải là bây giờ. Rất đáng tiếc, lẽ ra phải tháo cái ngòi nổ đó, hay nói khác là phải giải quyết những nguyên nhân cốt lõi gây ra sự bất bình của dân chúng thì người ta không làm, mà người ta chỉ tìm cách xua cảnh sát ra để đàn áp. Và cũng có những người thậm chí còn nghi, tức là vì là toàn bộ những cảnh quá khích như vậy là do chính người ta đạo diễn ra để lấy cớ để đàn áp người dân.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, thì tin tức cũng chưa có xác nhận cái chuyện mà ông vừa kể, nhưng mà có tin tức cho hay rằng quân đội từ ngoài Bắc vào để đàn áp người biểu tình, và sau đó cái người biểu tình đã bắt đến để lên điều tra, thì công an tại địa phương không ra tay mà lại quân đội từ miền Bắc. Thưa ông có nghe tin này không ạ? Dạ.
Tôi không nghe tin như vậy, và tôi không nghĩ rằng quân đội can thiệp vào những cái chuyện dân sự như này. Bởi vì những tin đồn như thế ở trên mạng bây giờ thì nó quá nhiều. Nhưng mà muốn nhận xét một cái gì thì phải kiểm chứng nó có thực hay không. Tôi thì tôi nghĩ rằng không quân đội không phải là người dính đến vụ này.
Dạ vâng, thưa ông, quân đội cũng là một lực lượng nhân dân, lực lượng an ninh bảo vệ cho đảng. Thành thử ra nếu không dùng tới công an thì dùng tới quân đội có gì lạ đúng không? Chẳng hạn như tại Trung Quốc cũng đã sử dụng quân đội để đàn áp cuộc biểu tình năm 1989 khi mà sinh viên xuống đường tại quảng trường Thiên An Môn, thì đâu có gì lạ với Việt Nam đâu thưa ông ạ.
Vẫn nhìn bề ngoài thì có thể thế, nhưng mà tôi lại phải nói với ông là Việt Nam khác và Trung Quốc nó cũng khác. Mình không thể lấy cái của Trung Quốc rồi mình suy ra là Việt Nam nó cũng thế. Tôi đã được nghe, đã được kiểm chứng một vài lần cách đây 5-7 năm, khi người dân kéo đến trụ sở của Ủy ban Nhân dân một tỉnh và chính quyền gọi điện đến cho quân đội nhờ họ can thiệp. rồi sau 5-7 phút họ thảo luận thì họ gọi lại, họ bảo rằng cái việc này là việc của cảnh sát, việc của các ông, không phải là việc của quân đội chúng tôi.
Thưa ông, như vậy thì có thể nói rằng quân đội đứng ngoài những cuộc tranh chấp giữa người dân và nhà cầm quyền hay sao thưa ông? Tức là quân đội được xem là chỉ đánh giặc với kẻ thù bên ngoài, chứ không dẹp được nội loạn trong nước. Có đúng không em ạ?
Về lý thuyết nó phải như vậy. Quân đội Việt Nam ở một số nơi cũng bị lạm dụng, chứ không phải là không, để cưỡng chế đất như là vụ Đoàn Văn Vươn phối hợp cùng với công an. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp quân đội và công an là hai lực lượng khác nhau và họ cũng có cái tính độc lập của họ. Như tôi đã nói, tôi biết có một vài trường hợp nó là như vậy. Tôi không bảo rằng họ hoàn toàn độc lập với chính quyền, không thể là độc lập với chính quyền được cả. Nhưng mà như vậy là có những trường hợp như vậy, bởi vì tôi không biết cái chuyện ở Bình Thuận kỹ lưỡng và tôi nghĩ rằng tôi không tin là quân đội tham gia vào cái sự kiện 1-2 ngày qua ở Bình Thuận.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Dạ thưa, ở hải ngoại thì hầu như là tại các nơi có người Việt sinh sống đều có xuống đường biểu tình để phản đối vấn đề đặc khu. Và tại Việt Nam thì qua một tuần lễ dường như đã hơi duyên ngắn tí. Nhưng mà chẳng hạn như nếu chúng tôi có những cuộc biểu tình liên tiếp vào lúc này và cuối tuần này, thì thưa ông, một tuần qua thì ông nghĩ rằng cái sự sôi sục của đồng bào sẽ lắng xuống hay là sẽ nguội lạnh luôn thưa ông?
Cái đấy thì tôi không dám làm thầy bói và không thể đoán được nó như thế nào.
Vâng, nhưng mà thưa ông, trước cái hiểm họa, người ta thấy rằng các đặc khu này có những cái quyền giống như những tô giới, những cái lãnh địa mà nhà Mãn Thanh đã chịu với các nước khác. Nhiều người lo lắng cho tiền đồ dân tộc trở thành một khu tự trị như là Mãn, Hồi, Mông, vân vân. Nhất là sau cái hiệp định Thành Đô, có nhiều người nói đến. Thì thưa ông, liệu rằng đến năm 2020 thì tôi nói chuyện với ông bằng tiếng Hoa hay sao ạ? Dạ.
Tôi thì không có cái nhìn quá ảm đạm như vậy. Và bây giờ đã là giữa tháng 6 năm 2018 rồi. Tôi và ông chắc là còn sống cho đến 2020. Và chúng ta sẽ xem là những lời tiên tri như thế nó có thành hiện thực hay không.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Văn A. Trong khi đó, luật biểu tình vốn được ghi vào Hiến pháp Việt Nam từ 70 năm qua. Thế nhưng, trong tuần qua lại được đình hoãn do Quốc hội quan ngại luật này sẽ cho phép người dân được quyền xuống đường. Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ tịch thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết.
Chưa có luật mà người ta đã biểu tình, người ta đọc cáo như thế mà có luật nữa thì sợ không kiểm soát nữa được. Nên là ai mà biểu tình là điều phạm pháp hết. Thì đó cũng là một kiểu quản lý nhà nước.
Dạ vâng, tại các nước khác thì thưa luật sư, việc biểu tình là quyền được quy định trong hiến pháp cũng như tại Việt Nam rồi. Họ xin phép và đồng thời không dùng bạo động và lực lượng an ninh giữ gìn an ninh cho họ để phát biểu ý kiến thôi. Chứ còn biểu tình ôn hòa thì được chấp nhận. Chứ ở Việt Nam thì dù biểu tình cách nào thế mà coi như là chống đối nhà nước rồi, thưa luật sư. Chứ hàng như những người mà họ dân quan khiếu kiện, họ mất đất mất đai, họ chỉ muốn trình bày ý kiến của họ thôi thì đâu có phải là chuyện mà chống nhà nước đâu, thưa luật sư.
Bởi vì cái luật biểu tình á, mà nếu nó ra đời thì nó phải đi theo một cái bộ của nó. Tạm gọi người ta nói nháy cho vui là cái bộ tâm sinh. Tức là nó phải có cái luật lập hội, rồi có luật biểu tình. Là có luật là tự do báo chí, có nhà xuất bản tư nhân. Thì lúc đó đã thành một cái bộ như vậy đó thì nó mới hành thành đủ bộ được. Nhưng mà tất cả những cái đó là bây giờ ta ngại, tôi chưa cho ra. Vì nó sẽ dẫn đến một câu chuyện như thế. Biểu tình đó là cái phần nổi của cái tự do báo chí, nhà xuất bản tư nhân. Rồi nó muốn biểu tình mà có kiểm soát được thì phải có luật lập hội. Thì cái hội đó họ mới đứng ra, họ xin phép, họ mới quản lý người đi biểu tình, tự quản lý với nhau. Thì nó phải ra đời cùng một lúc như thế. Nhưng mà những cái việc đó thì ở Việt Nam bây giờ là còn phải chờ. Mà chờ đến bây giờ thì chưa biết.
Dạ vâng, những trường hợp của cá nhân họ lâm vào tình trạng oan ức, họ muốn trình bày quan điểm của mình, hạn như là bị lấy đất mà bồi thường không thỏa đáng, thì đâu có phải là một cái hội gì, thưa luật sư.
Nhưng mà nó có câu chuyện, tức là có những người phải chịu trách nhiệm trong cái cuộc tập họp đấy, phải có một cái người đại diện. Để muốn cử ra người đại diện đó, phải nên chăng là có cái hội, nên chăng là có cái hội. Nhưng mà cái hội bây giờ đã có cái hội nông dân đó, nhưng mà những cái tổ chức đó là những tổ chức của đảng và nhà nước. À, những người đó cũng đại diện, nhưng mà đại diện là về phía cho đảng nhà nước là chính, à, để đảm bảo đường lối chủ trương của đảng nhà nước được thực hiện. Còn chưa phải là cái tổ chức đứng hẳn về cái lợi ích của người nông dân, của người công nhân, chứ phải. Thì đó là cái câu chuyện mà đang đặt ra ở Việt Nam.
Dạ vâng, à, luật sư phân tích rõ là cái luật biểu tình nó dính líu tới là luật lập hội về cơ sở, về ấn loát, về in ấn, vân vân. Thì nếu mình tính ra một cái luật biểu tình riêng thôi thì không được sao luật sư?
Đó như tôi nói đó, tức là hiện bây giờ cái tên đó đã được đưa ra, đưa vào mấy lần, nhưng mà cuối cùng người ta chưa cho ra đời, là nó có vì lý do khách quan, chủ quan. Người ta nói cho là chuẩn bị chưa chu đáo, nhưng mà thật sự người ta ngại. Nó hình thành một cái tổ chức gọi là đối lập với cái sự cầm quyền của đảng. Thì ta chưa muốn cho nó ra, chứ có gì đâu. Nên người ta cứ nuôi trong bầu thai mà chưa cho nó đẻ. Nó bầu thai nó quá 24 tháng, 9 tháng 10 ngày, bây giờ nó lại quá 70 năm rồi. Không sao, chừng nào nó đẻ. Nó phải đẻ ra cho biết làm sao bây giờ.
Dạ thưa luật sư, cái dự luật biểu tình này cũng đã được nêu lên vào năm 2011 dưới thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì có lẽ trong thời gian đó, luật sư cũng gọi là phó chủ nhiệm của Văn phòng Quốc hội. Thì thưa luật sư, có trở ngại nào hồi đó mà không thể tiến tới được? Bởi vì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó cũng rất muốn đưa vấn đề này ra. Thì ông thấy rằng vấn đề quản lý về an ninh trật tự cũng không có gì khó khăn lắm. Nếu mà xin phép và không lạm dụng thì có lẽ là luật biểu tình cũng được đi qua, phải không thưa luật sư?
Thì anh nói tức là anh trả lời rồi đó. nhưng mà người ta cảm giác là ta chưa kiểm soát được, cho nên nó sợ Việt Nam là nó bùng lên, nó không kiểm soát được. Đâu có ai biết rằng cái cuộc biểu tình mà vừa qua ở Ninh Thuận là ta lại đốt phá trụ sở ủy ban như thế. Ở Sài Gòn là nó có cái lịch sử là thời kỳ năm 95 là người ta biểu tình tất cả triệu người rồi, thì người ta sợ nó lặp lại cái cảnh đó thì không kiểm soát được.
Dạ vâng, có lẽ rằng phải nhìn vào cái thực tế là lực lượng công an đã trấn áp biểu tình một cách quá đỗi, và đến một người chết, thành thử ra những người biểu tình mới là giận dữ mà làm những chuyện là có thể nói là vượt ra ngoài điều cho phép họ dự tính đầu tiên. Thành thử ra nếu mà chấp nhận biểu tình lại là một chuyện khác, thưa luật sư, là nếu xin phép đàng hoàng và kiểm soát được an ninh, và không phải lúc nào công an cũng ra tay đánh đập người dân, thì có lẽ là sự kiện nó không đến nổi như vậy, thưa luật sư, phải không ạ?
Thì đó là ta nghĩ thế, nhưng mà đó là đang diễn ra sự thật. Nhưng tôi nói là nó phải có một cái tổ chức đồng bộ. Cho bây giờ như cái luật mà an ninh mạng đó, thì cái từ kiểm soát an ninh, kiểm soát mạng, bây giờ trở thành mà truyền bá thông tin trên mạng thì cũng có thể bị xử. Chẳng hạn như ai kêu gọi biểu tình đi, kêu gọi tập trung đi, thì người ta truy ra cái người kêu đó, người ta có thể bị xử như người đó theo cái tội gọi là chống phá nhà nước. Rồi đó là cái câu chuyện nó đang diễn ra ở Việt Nam.
Dạ vâng, đó là bước sau một lĩnh vực khác. Nhưng mà cái chuyện mà biểu tình đó thì như luật sư nói là lôi kéo thêm những cái địa hạt khác. Mà luật sư nói rằng một cái bào thai mà 70 năm rồi chưa đẻ được, mà còn lôi thêm 2-3 bào thai sinh ba nữa thì chắc là cũng còn lâu lắm thưa luật sư.
Ừ, thì đó là cái câu chuyện như thế, nó cũng là có vấn đề. Cho nên bây giờ chẳng hạn như là công đoàn lại có cái tên là công đoàn tự do. Nếu mà đi vào cái SBTPP đó thì nó để có cái công đoàn tự do. Thì cái chuyện đó là ở Việt Nam cũng là vấn đề cũng nan giải. Cho nên Việt Nam người ta có quan niệm rằng nơi nào mà có người dân, có tập hợp thì ở đó là có tổ chức của đảng, từ cái hội đoàn thể đến là cái chi bộ đảng. Cho nên làm gì thì đất nước Việt Nam này có cái chỗ đất nào mà không có sự lãnh đạo của đảng.
Vừa rồi là luật sư Trần Quốc Thuận. Và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.